đường sự sống. Chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện. Kim Hạnh và toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề sống thánh chứng nhân, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã kêu gọi chúng con trong bài giảng trên núi rằng các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời của các con là đấng trọn lành, và Chúa chính là đường dẫn chúng con đến cùng Cha, là linh đạo trọn lành của chúng con. Xin mẹ Maria giúp chúng con luôn sống Chúa Kitô như mẹ, để chúng con xứng đáng với ơn gọi cao cả được làm con cái của Cha trên trời. Amen.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh tin mừng sự sống hôm nay được sự bảo trợ đặc biệt của cô Trần Kim Dung thuộc Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Claremont, Pomona, Tổng giáo phận Los Angeles. Xin Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự trả ơn bội hậu cho lòng quảng đại của cô. Kính thưa quý vị, sau tháng 10, tháng Mân Côi cũng là tháng truyền giáo. Kitô hữu công giáo chúng ta cùng giáo hội Hoàn Vũ tiến vào tháng 11 là tháng thánh hóa, tháng được mở màn bằng hai lễ: lễ trọng kính chư thánh nam nữ trên trời ngày mùng 1 và lễ các linh hồn trong luyện ngục ngày mùng 2. Đó là lý do tin mừng sự sống hôm nay xin được phát thanh về chủ đề sống thánh chứng nhân. Trước hết, với gương sống thánh chứng nhân của Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại. Sau đó, tới gương sống thánh chứng nhân của cặp vợ chồng Tân Chân Phước là cha mẹ của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Và sau hết là gương sống thánh chứng nhân của một vị linh mục Việt Nam ôm ấp mộng làm thánh và huấn thánh cho người Việt Nam. Kính thưa quý vị, ít khi chúng ta thấy các thánh định nghĩa thế nào là nên thánh, thế nào là thánh. Nhưng đời sống của các ngài là một định nghĩa xác thực nhất, thế nào là thánh và thế nào là nên thánh. Quý vị vẫn hằng nghe chúng tôi kết thúc mỗi buổi phát thanh với thành ngữ chào biệt, sống thánh chứng nhân. Và trước đây, phần phát thanh thứ 3 của Tin Mừng Sự Sống là phần sống thánh chứng nhân. Theo chúng tôi, thành ngữ sống thánh chứng nhân này tóm tắt tất cả ơn gọi nên thánh và sứ vụ truyền giáo của Kitô hữu chúng ta. Ơn gọi nên thánh của chúng ta được bắt đầu khi chúng ta lãnh nhận phép rửa. Nhờ đó chúng ta được thánh hóa, được trở nên con cái Thiên Chúa, tức là trở nên các vị thánh. Và sứ vụ truyền giáo của chúng ta cũng được bắt đầu khi chúng ta lãnh nhận phép rửa. Ở chỗ mầm mống sự sống thần linh như hạt cải bé mọn được gieo vào linh hồn chúng ta qua phép rửa cần phải được lớn lên thành một cây vĩ đại cho chim trời là các linh hồn làm tổ. Và cách thức duy nhất để làm cho hạt cải đức tin, hạt cải sự sống thần linh này thành cây cứu độ cho các linh hồn, đó là chính linh hồn chúng ta phải làm sao để trở thành một mảnh đất tốt. Nhờ đó mầm sống thần linh mới có thể triển nở đến độ như Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Galata đoạn 2 câu 20: sự sống tôi đang sống đây không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Để rồi cho tới khi Chúa Kitô sống trong chúng ta hoàn toàn làm chủ cuộc đời và chiếm đoạt con người chúng ta, chúng ta sẽ trở thành chứng nhân trung thực của người và sống động cho người, đến độ ai nhìn thấy chúng ta đều nhận thấy Chúa Kitô trong chúng ta và qua chúng ta. Vậy vị tông đồ dân ngoại của chúng ta đã sống thánh chứng nhân như thế nào, để từ một tên so lê hung hăng bắt bớ đạo Chúa đã trở thành một tuyệt hạng tông đồ của Chúa? Cùng với anh Tông Văn Tuệ và qua bản dịch của anh Cao Tấn Tĩnh, chúng ta hãy lắng nghe Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhận định về vị đại tông đồ này trong buổi triều kiến chung thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2006 sau đây.
Nhìn vào gương của Thánh Phaolô, chúng ta có thể đặt vấn đề căn bản là việc con người gặp gỡ Chúa Kitô xảy ra như thế nào? Mối liên hệ xuất phát từ cuộc gặp gỡ này là ở chỗ nào? Câu giải pháp được Thánh Phaolô cống hiến có thể được hiểu hai cách. Trước hết, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu được giá trị trọng yếu bất khả thay thế của đức tin. Trong bức thư gửi cho giáo đoàn Roma, ngài đã viết: chúng ta tin rằng con người được công chính hóa bởi đức tin, chứ không phải bởi các việc làm của lề luật. Và trong thư gửi giáo đoàn Galata: con người không được công chính hóa bởi những việc làm của lề luật, mà là nhờ niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô. Cho dù chúng ta đã tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô để được công chính hóa bởi niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải bằng những việc làm của lề luật, vì không ai được công chính hóa bởi những việc làm của lề luật. Được nên công chính, đây nghĩa là được làm cho nên chính trực, tức là được Thiên Chúa công minh xót thương và được hiệp thông với Ngài. Nhờ đó có thể thiết lập mối liên hệ chân thực nhiều hơn nữa với tất cả mọi anh chị em của chúng ta. Và việc nên công chính này là do bởi tình trạng tội lỗi của chúng ta được hoàn toàn thứ tha. Thánh Phaolô đã nói rõ ràng là tình trạng này của đời sống không lệ thuộc vào các việc lành khả dĩ của chúng ta, mà là hoàn toàn vào ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta được công chính hóa nhờ ơn Ngài ban qua việc cứu chuộc nơi Chúa Giêsu Kitô. Bằng những lời lẽ ấy, Thánh Phaolô đã diễn tả nội dung sâu xa của việc Ngài hoán cải, một hướng đi mới cho cuộc sống của Ngài như là thành quả của việc Ngài gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Trước cuộc hoán cải của mình, Thánh Phaolô đã không phải là một con người xa lạ đối với Thiên Chúa hay đối với lề luật của Chúa. Trái lại, Ngài là một con người tuân giữ lề luật, một thứ tuân giữ có tính cách cuồng tín. Tuy nhiên, trong ánh sáng của cuộc hội ngộ với Chúa Kitô, Ngài đã hiểu được rằng nếu sống như thế thì Ngài chỉ tìm cách tự tạo nên sự công chính cho bản thân Ngài. Và bằng tất cả những gì là chính trực ấy, Ngài chỉ sống cho chính mình Ngài mà thôi. Ngài đã hiểu được rằng đời sống của Ngài cần phải được hoàn toàn xoay chiều, và Ngài đã bày tỏ chiều hướng mới này như thế vậy. Sự sống giờ đây tôi đang sống trong xác thịt là sự sống tôi sống theo niềm tin tưởng vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi. Bởi vậy, Thánh Phaolô đã không còn sống cho chính mình, cho sự công chính của riêng Ngài. Ngài sống bởi Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Bằng việc hiến thân, Ngài không còn tìm kiếm bản thân hay sống cho bản thân mình nữa. Đó là một sự công chính mới, một chiều hướng mới được Chúa Kitô cống hiến cho chúng ta, một sự công chính ban niềm tin cho chúng ta. Trước thập giá Chúa Kitô, dấu hiệu cao cả nhất của việc tự hiến bản thân mình, không ai còn vinh vang được nữa về bản thân mình, về sự công chính của riêng mình. Khi suy nghĩ về những gì hàm nghĩa trong việc không công chính mình bởi những việc làm của lề luật mà bởi đức tin, chúng ta tiến đến điểm thứ hai là điểm xác định căn tính Kitô giáo được Thánh Phaolô diễn tả về cuộc sống của Ngài. Thật vậy, căn tính của Kitô giáo là những gì được cấu tạo nên bởi hai yếu tố, đó là không tìm kiếm bản thân mình mà là mặc lấy Chúa Kitô và hiến mình cùng với Chúa Kitô. Nhờ đó bản thân được tham dự vào đời sống của chính Chúa Kitô, cho đến độ được chìm ngập trong Người, được thông dự vào cả sự chết lẫn sự sống của Người. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho giáo đoàn Roma rằng: chúng ta đã được rửa trong Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta đã được rửa trong cái chết của Người, chúng ta đã được mai táng với Người, chúng ta đã được nên một với Người. Bởi vậy mà anh chị em cần phải coi mình như đã chết cho tội và sống cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Thật ra lời diễn tả vừa rồi có tính cách triệu chứng ở chỗ đối với Thánh Phaolô không đủ khi nói rằng Kitô hữu được lãnh nhận phép rửa là thành phần tín hữu đối với Ngài, cũng quan trọng không kém khi nói rằng họ ở trong Chúa Kitô nữa. Trong những lần khác, Ngài đảo ngược chữ nghĩa và viết rằng Chúa Kitô ở trong chúng ta, trong anh chị em hay trong tôi. Việc hiểu biết nhau này giữa Chúa Kitô và Kitô hữu, một đặc tính nơi giáo huấn của Thánh Phaolô, là những gì hoàn trọn ý nghĩa của Ngài về đức tin. Thật vậy, mặc dù liên kết chúng ta một cách thân tình với Chúa Kitô, đức tin vẫn nhấn mạnh tới cái khác biệt giữa chúng ta và người. Tuy nhiên, theo Thánh Phaolô, đời sống của Kitô hữu cũng là một yếu tố chúng ta có thể gọi là thần bí, vì nó bao hàm việc mất bản thân của chúng ta trong Chúa Kitô và Chúa Kitô trong chúng ta. Bởi đó, vị tông đồ này còn tiến đến chỗ diễn tả những nỗi khổ đau của chúng ta như những đau khổ của Chúa Kitô trong chúng ta. Nhờ đó, chúng ta luôn mang trong thân xác một cuộc tử nạn của Chúa Giêsu để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác của chúng ta.
Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây, hằng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Kính thưa quý vị, bình thường chúng ta nghĩ việc truyền giáo là của các vị linh mục và tu sĩ, chứ không phải của giáo dân. Cũng thế, chúng ta thường nghĩ chỉ có thành phần tu trì mới làm thánh, còn thành phần giáo dân sống trần tục khó nên thánh hay không thể nên thánh được. Thật ra, nếu chúng ta căn cứ thánh thiện phải giống như vị thánh này hay vị thánh kia mà chúng ta khâm phục, thì chúng ta sẽ chán nản, cho rằng mình không thể nào nên thánh như vậy. Thế nhưng, nếu chúng ta hiểu, trước hết, thánh thiện là những gì của Chúa, từ Chúa và do Chúa. Và về phần chúng ta, thánh thiện là trả về cho Chúa tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta. Hai nén sinh hai nén, năm nén sinh năm nén, chứ không phải một nén sinh lợi đến 10 nén. Thì vấn đề nên thánh và làm thánh sẽ là những gì ở trong tầm tay của mọi người. Vấn đề sinh lợi gấp trăm, hai sinh hai, năm sinh năm ở đây là gì, nếu không phải là chúng ta làm sao chu toàn thánh ý Chúa, chu toàn ơn gọi của mỗi người chúng ta. Tóm lại, nên thánh hay làm thánh, tức là làm con cưng của Chúa, như Chúa Giêsu, người con đẹp lòng cha mọi đàng. Thế thôi. Đó là lý do chúng ta thấy trong thành phần giáo dân cũng có các vị thánh hay trên phước, chẳng hạn Louis Martin và Zali Guerin là cha mẹ của chị thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, mới được phong trên phước ngày Chủ nhật truyền giáo ngày 19 tháng 10 năm 2008. Ngày Tin Mừng Sự Sống cũng đã nói qua về vị trên phước Louis Martin và hôm nay đến trên phước Zali Guerin. Nhân dịp mừng lễ kính chư thánh, chúng ta cùng nhau cảm nghiệm gương sống thánh chứng nhân của các vị một lần nữa với chị Thúy Nga qua những gì được anh Cao Tấn Tĩnh biên soạn sau đây.
Zeli, người con thứ hai trong ba chị em, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1831 ở Gondelin. Cha của nàng cũng là một quân nhân và giải ngũ như cha của Louis. Sau khi vợ ông mở tiệm cà phê bị lỗ lã, ông đã dọn về Alicorn để hai đứa con gái của ông được học trường công giáo của các chị dòng thánh tâm. Zeli rất thông minh, cô đã chiếm giải nhất thi viết văn 10 trong 11 lần. Cô đã trải qua thời niên thiếu khốn khổ với người mẹ khắc nghiệt. Sau này cô đã viết cho đứa em trai út là Isidore của cô rằng: mẹ tỏ ra quá nghiêm khắc với chị, còn em thì lại được nuông chiều. Zeli đã xin vào dòng thánh Vincent Fowler ở Alicorn. Đã gặp mẹ bề trên, vị đã nói với cô rằng cô không có ơn kêu gọi. Tuy cảm thấy buồn khi phải chấp nhận lời khuyên này, vì cô nhận ra thánh ý Chúa khi kêu lên cùng Ngài rằng: Chúa Trời, con ơi, con sẽ đi lập gia đình để chu toàn thánh ý của Chúa. Vậy, con xin Chúa hãy ban cho con nhiều con cái và chúng được thánh hiến cho Chúa. Thế là cô trở về quyết định theo học nghề làm ren. Alecon là trung tâm làm ren ở Pháp. Zeli đã trở thành một chuyên nghiệp viên về ngành nghề này. Cô đã điều hành một nhóm phụ nữ, vẽ kiểu và mua chỉ sợi. Cứ mỗi thứ năm, họ tới nhà của cô để cô giao cho một số việc nào đó mang về làm ở nhà họ trong vòng một tuần và nộp lại cho cô vào thứ năm sau đó. Cô ráp nối những gì họ làm, điều chỉnh những sai sót rồi lại chia việc cho họ làm tiếp. Cô rất thành công trong nghề này. Cô đã biến lầu một căn nhà của cô cư ngụ ở Rue Saint-Blaise thành văn phòng và công xưởng. Thấy mình không có ơn gọi làm nữ tu, cô đã quyết định lập gia đình. Một ngày kia, tình cờ cô lưu ý tới một chàng thanh niên có vóc dáng quý phái đi ngang qua mặt cô. Bây giờ, cô nghe thấy một tiếng nói trong lòng rằng chàng là người ta sửa soạn cho con đó. Ít lâu sau, nàng biết được người thanh niên đó là Louis Martin. Qua việc sắp xếp của mẹ Louis, hai người đã gặp nhau và chỉ sau 3 tháng họ đã quyết định tiến tới hôn nhân và chính thức trở thành vợ chồng với nhau tại nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn vào nửa đêm thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 1858 khi Zeli ở vào tuổi 27 và Louis ở vào tuổi 35. Khi quyết định lập gia đình, cô không có ý nghĩ gì về vấn đề sinh sản. Vào chính ngày cưới, nghe thấy vấn đề này, cô đã đến gặp người chị của cô bấy giờ là nữ tu Maria Dosite, dòng thăm viếng ở Le Mans, cũng vào năm 1858, khóc lóc thảm thiết. Nhưng sau đó cô đã viết trong một bức thư rằng em không bao giờ hối tiếc về việc lập gia đình. Louis là một con người sống lý tưởng, thậm chí là một con người lãng mạn, đã thuyết phục nàng rằng cả hai sẽ sống với nhau như anh em theo gương thánh Giuse và mẹ Maria. Tuy nhiên, 10 tháng sau, qua vị giải tội, nhận thấy việc sống như thế không hợp với ý muốn của Thiên Chúa, nhất là Zeli lại muốn có con. Cặp vợ chồng có 102 này đã bắt đầu cho ra đời những đứa con. Đầu tiên là Maria, rồi tới Pauline và Leonie. Zeli viết, chúng tôi chỉ sống cho con cái của mình. Chúng là tất cả những gì may lành mà chúng tôi chỉ tìm thấy nơi chúng. Nàng còn viết cho người con gái Pauline của nàng rằng, đối với mẹ thì mẹ muốn có nhiều con cái để mẹ có thể dưỡng dục chúng cho thiên đàng. Bởi thế, chưa đầy 13 năm, họ đã có tất cả là 9 người con.
Đại diện quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống khắp nơi, chúng tôi xin tri ân cảm tạ quý vị ân nhân bảo trợ trong 3 tháng vừa qua. Giáo phận Orange, anh Phạm Hồ Lân, Perfection Order Repair ở Westminster, chị Mai Trinh ở Santa Ana, ông bà cố Đặng Thanh Xuân ở Fountain Valley, chị Nguyễn Thị Dân ở Westminster, ông bà Phạm Văn Hồng ở Fullerton, anh chị Trần Mộng Anh ở Santa Ana, bà cố Nguyễn Thị Rự ở Santa Ana và chị Nguyễn Thị Huệ ở Garden Grove. Giáo phận San Bernardino, tất cả ở Riverside, anh chị Bùi Xuân Lộc, anh chị Nguyễn Xuân Tâm, anh chị Đào Văn Hớn và anh chị Mai Văn Đạo. Tổng giáo phận Los Angeles có anh chị Nguyễn Hữu Toại ở Los Angeles và ở Canada có anh Vũ Văn Mẫu. Xin Thiên Chúa là đấng thương xót mọi sự trả ơn xứng đáng cho quý vị. Quý thính giả nào muốn bảo trợ hay góp ý xây dựng cho chương trình phát thanh của chúng ta, hay muốn có CD của các buổi phát thanh hôm nay hoặc trước đây, xin gọi điện thoại 909-899-3590, 909-899-3590. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, ba nước nhiều hiển thánh cá nhân nhất, có nhiều vị thánh nổi danh nhất thế giới, đó là nước Ý với khoảng 341 vị, nước Pháp với khoảng 327 vị, và Tây Ban Nha khoảng 129 vị. Nước Ý với thánh miền Đức Tổ Phụ Đan Tu Tây Phương, thánh Francisco khó khăn sáng lập dòng anh em hèm mọn, thánh Thomas Tiến sĩ Thiên Thần, thánh Catarina Siena, thánh Francisco Salesio Thánh Alphonso sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Don Bosco, v.v. Nước Pháp có Thánh Bernardo, Thánh Vincent de Paulo, Thánh Long Mộng Phố Louis Montfort, Thánh Giang Viễn Linh Cha Sở Họ A, Thánh Thiên Sa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Jean Baptiste de La Salle sáng lập dòng các Frère, Thánh Bernadette vị Thụ Khải ở Lộ Đức, v.v. Nước Tây Ban Nha có Thánh Đa Minh sáng lập dòng giảng thuyết, Thánh Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá là hai thần bí gia cải cách dòng kính Camelo. Thánh Ignacio sáng lập dòng tên, Thánh Francisco Xavier quan thầy các nhà truyền giáo, Thánh Vincent Ferrer vị làm phép lạ như nước và Thánh Gioan Thiên Chúa sáng lập dòng bệnh viện v.v. Vào tiền bán thế kỷ 20 ở Việt Nam có một linh mục rất ham ước nên thánh và muốn Việt Nam có thánh như Tây Phương. Ngài đã có ý định sống đời khổ tu, nhưng Thiên Chúa lại sử dụng Ngài để thành lập một hội dòng tiên khởi của người Việt Nam và cho người Việt Nam từ đầu thập niên 1940. Đó là dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Ngài vừa qua đời cách đây 1 năm rưỡi, hưởng thọ 101 tuổi. Cuộc đời của Ngài có thể tóm lại một chữ duy nhất, đó là Thánh. Để có thể cảm nghiệm được việc sống thánh chi nhân của Ngài, xin mời quý vị theo dõi với một môn sinh chính của Ngài, anh Cao Tấn Tĩnh.
Xin chào toàn thể quý vị thính giả rất thân yêu. Kính thưa quý vị, hình ảnh sâu đậm nhất của Ngài nơi tôi đó là hình ảnh của một vị linh mục yêu thánh, sống thánh và huấn thánh. Việc Ngài yêu thánh được tỏ hiện trước nhất nơi việc Ngài thường lấy gương Chúa Mẹ và các thánh Tây Phương ra khuyên dục anh em mình, và đặc biệt nhất qua chính việc Ngài sống thánh và huấn thánh. Riêng về việc Ngài sống thánh, Ngài đã được tiếng là cha thánh thủ ngay từ khi còn ở ngoài Bắc. Có lẽ vì bề ngoài người ta thấy cuộc sống của Ngài khổ hạnh, ở chỗ ăn uống kham khổ, nằm ngủ dưới đất, v.v. Cuộc sống của một linh mục triều mà chẳng khác gì một tu sĩ khổ tu dòng biển Đức. Một cuộc sống giống như cha sở họ A bên Pháp là cha thánh Gioan Vianney. Người ngoài có thể còn không biết những gì Ngài âm thầm sống khổ chế khác nữa, chẳng hạn như việc Ngài tuyên hứa không gãi ngứa, một việc khó làm chứ không dễ, trong khi Ngài bị phong ngứa ở chân. Riêng tôi còn thấy dấu hiệu thánh thiện nơi Ngài qua việc Ngài cử hành thánh lễ. Ngài đã dành giờ dọn mình dâng lễ mỗi ngày và tạ lễ sau đó hàng mấy tiếng đồng hồ. Dường như Ngài đã dùng thời giờ cầu nguyện, suy gẫm và dọn lễ và tạ lễ bằng 15 tràng mân côi mỗi ngày. Có lần chính tôi giúp lễ cho Ngài mà Ngài cũng không biết là ai. Vì trong cuộc nói chuyện với Ngài sau đó, tôi có nói đến một chi tiết trong thánh lễ Ngài dâng thì đã khám phá ra được điều này. Thế nhưng, hầu như chỉ có anh em dòng mới biết được vị sáng lập dòng của mình còn thánh thiện ở chỗ nào. Ở một điểm khác nữa liên quan tới tinh thần tu đức, đó là lòng khiêm nhượng. Ngài không để cho ai khen Ngài trước mặt, bằng không, đối với Ngài, những lời khen tặng đó là những lời nói phạm thượng, phạm đến chính đấng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Đó là lý do Ngài đã nhận một câu tâm niệm cho đời sống thánh của Ngài, một câu tâm niệm bằng tiếng Latin với hai chữ đầu là Cube. Nên Ngài thường được anh em dòng khi nói với nhau gọi Ngài là anh Cube. Thế này, thế kia, nếu không muốn nói là anh cả, một danh xưng thường được dùng để trực tiếp thân thưa với Ngài. Cupe là Quorum Primus, hai chữ cuối cùng trong câu Thánh Phaolô Tông Đồ nói về mình ở thư thứ nhất gửi môn đệ Timôthêu đoạn 1 câu 15. Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu các tội nhân, trong đó tôi là con người tội lỗi nhất. Phải, người anh cả của anh em tu sĩ dòng Đồng Công mang biệt danh Cupe đây chính là con người tội lỗi nhất. Bởi đó khen tặng một con người tội lỗi nhất, một con người thật ra chỉ đáng trách, đáng bị nguyền rủa nhất, đáng đền tội nhất, đáng bị trừng phạt nhất, đối với Ngài quả thực là phạm thượng, là những gì không thể nào chấp nhận được. Đó cũng là lý do hầu như không một bài huấn đức nào mà Ngài không đề cập đến vấn đề hạ mình xuống, vui chịu khinh chê giày đạp, chịu rể ruôi bắt bớ, như chính lời kinh nguyện Ngài đặt ra cho anh em dòng đọc hàng ngày. Thậm chí Ngài còn dạy hãy luôn nhận mình là trái. Một lời khuyên thoạt nghe thật là chướng tai, nhưng lại hoàn toàn phản ảnh tinh thần của câu phúc âm nạn nhân phải tự đi làm hòa trước với kẻ thù của mình. Đối với Ngài, cái trở ngại lớn nhất trong việc nên thánh đây chính là cái tôi đầy tự ái của con người. Không dẹp bỏ được nó thì không thể nào nên thánh được, không thể nào theo Chúa nổi. Đúng như chính Người đã khẳng định, ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Lòng khiêm nhượng của Ngài quả thực đã đẹp lòng Chúa, đến nỗi đã được Chúa đóng ấn bằng những hiểu lầm cả trong lẫn ngoài. Nhờ đó, đức áo trọn hảo của Ngài càng được sáng tỏ, nhất là đối với những con người được Chúa dùng để giúp Ngài nên thánh hơn, nên giống Chúa Kitô khổ giá hơn. Có thể nói, cảm nghiệm tu đức nên thánh của Ngài là hạ mình xuống, vui chịu khinh chê dày đạp, chịu rể ruôi bắt bớ. Nhưng Ngài đã trải qua, chẳng những trở thành những gì thâm tín nơi Ngài, mà còn là một nền tảng nên thánh mà Ngài hết sức muốn truyền lại cho những ai muốn theo Ngài nữa. Nói đến việc sống thánh của trá thủ, ngoài ra không thể không kể đến một yếu tố nữa, hay một nhân đức nữa hết sức nổi bật của Ngài, đó là niềm tin bất khuất, có lúc đến liều lĩnh của Ngài. Người ta, kể cả anh em trong dòng, vẫn không hiểu là Ngài lấy tiền ở đâu để nuôi anh em. Vẫn biết là theo tinh thần tự lực mưu sinh của dòng, anh em của Ngài đã luôn luôn cố gắng thực hiện những việc kinh tài, không thuê mướn ai, chẳng hạn trại gà Thiện Chí từ năm 1965, ao cá và cơ sở phát hành Nguyệt San Trái Tim Nước Mẹ ở Thủ Đức, đồn điền trà bơ mít Thiên Mẫu ở Di Linh Lâm Đồng từ năm 1971, v.v. Thế mà cũng chẳng được bao nhiêu, nguyên cho vấn đề ăn mặc và di chuyển của anh em thôi, chứ chưa nói đến vấn đề chi phí cho các hoạt động tông đồ truyền giáo, chẳng hạn như nhà hưu dưỡng cho các vị linh mục ở Thủ Đức từ năm 1957, các trạm phát thuốc của Quy Nhơn từ năm 1957, cư xá Rạng Đông cho sinh viên miễn phí ở Đà Lạt từ năm 1970, v.v. Cho tới nay, tiền ở đâu ra? Nếu là phép lạ hay sự lạ thì phải chăng nhờ ở đức tin của vị sáng lập dòng? Đức tin của Ngài chẳng những lạ lùng như thế, song có lúc còn tỏ ra liều lĩnh nữa. Địa điểm truyền giáo rất nguy hiểm ở nhà đá giữa quận Phù Cát và Phổ Mỹ, tỉnh Bình Định, ngoài Quy Nhơn, nơi không một dòng tu nào hay một vị linh mục triều nào dám bén bảng tới. Thế mà anh em theo đuổi lý tưởng thánh đồng công với Ngài đã hiên ngang hoạt động ở đây suốt từ năm 1966 tới 1975, trừ thời khoảng 1972 và 74 không thể ở nổi vì quá nguy hiểm. Họ đã từng nghe chiêu hồi về đêm giữa cả bên quốc gia lẫn bên mặt trận giải phóng. Có những lúc quá nguy hiểm, họ đã phải đi bộ từ nhà đá về quận Phùng Mỹ vào khoảng chiều, cách 6 cây số để ngủ qua đêm, sáng hôm sau trở lại tái sinh hoạt. Họ đã chứng kiến vào năm 1974 những chiếc cầu bị giật sập vào ngay sáng sớm, những buổi chợ bị đạn nổ ngay giữa ban ngày. Họ đã gặp những em học sinh trong trường đột nhiên bỏ đi tập kích rồi bất ngờ xuất hiện vác súng về thăm bạn bè thầy dạy. Đối với riêng tôi vẫn cảm thấy đúng như những gì tôi đã viết trong cuốn Sống Thánh Chứng Nhân, phong trào tông đồ Fatima Thế Giới Việt Nam xuất bản năm 2006, trang 174 như sau. Thật thế, phải thú nhận rằng mỗi khi nghe Ngài giảng giải, lòng tôi không thể nào không cảm thấy bừng nóng lên như hai môn đệ đi Emmau nghe Chúa Giêsu giải thích Thánh Kinh trong cuộc hành trình của họ. Chưa hết, chẳng cần nghe Ngài nói, chỉ cần trông thấy Ngài thôi, tôi đã cảm thấy mình ra sao và tự nhiên thấy được nhắc nhở phải nên thánh, phải sống thánh.
Gương sống thánh chứng nhân của cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 425 của chúng tôi. Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống chủ đề Sống Thánh Chứng Nhân. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ 6, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm và đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi.